13. Thích ở núi sâu. Người thích ở núi đều do đạo niệm không vững chắc. Tâm ưa thích núi chẳng thôi thì cái niệm chán trụ tòng lâm càng mạnh. Cũng có người hàng ngày bị những quy củ lăng xăng, những điều thấy nghe hay dở làm nhiễu loạn tâm. Hoặc đối với tọa hương, đi hương sức lực yếu kém, không đủ dụng công phu. Hoặc vì sự khai thị và điều chúng của ban thủ, duy ma không hợp ý mình. Hoặc vì hiềm khích với người nằm bên cạnh. Hoặc vì công việc ruộng nương quá nhiều. Hoặc vì điện đường quá khổ, chỗ chán quá nhiều. Đủ thứ trở ngại thật khó hành đạo, nên muốn trốn đi vì có cái niệm ở núi. Một khi đến trong núi, có nhà không có giường, có chén không có gạo, có củi không có lửa, đến lúc ấy mới biết phiền toái còn hơn ở tòng lâm gấp bội. Còn có một hạng người ráng trụ tòng lâm đều là hình thức bề ngoài. Hàng ngày, mọi việc như treo bảng, gõ chuông, châm trà, xách nước, hương bảng, trúc bề đều ầm ầm kinh người. Khai thị của ban thủ nghe qua nổi giận, quy củ của Di Na nghe rồi tâm phiền, suy nghĩ trăm kế không cách nào ổn, muốn trở về chùa tu, sợ an bên cạnh chê cười. Trụ tòng lâm khác thì e cũng khó được như ý, tự nghĩ cái phiền của chùa tu, cái khổ của tòng lâm chẳng bằng đánh vào núi sâu. Thế gian ít người nghe thấy. Người ở núi như thế chẳng phải thật gì đạo, ham thích an nhàn, lấy ở núi làm khoái chí. Phải biết có khả năng ở núi hay không, cần phải có sự căn cứ. Mấy điều tệ của sự ở núi người ta chẳng biết. Một, dẫu cho thấu qua trùng quan cũng khó khỏi cái nạn cướp giật, không có người giải cứu. Tôi trước kia sợ nhận chức sự của tòng lâm quá phiền phức, nên trốn lên núi tịnh dưỡng. Đến khi hang núi ở được mấy ngày, bỗng nghe tiếng kêu khóc của am phía trên, liền chạy lên xem. Thấy một người bị cướp dùng dây trói thân, hình dáng rất thê thảm. Tôi vội mở dây trói cho người ấy, cậy hết đất bùn ra khỏi miệng, kéo hết bông vải ra khỏi lỗ tai, rồi vội nấu nước cho uống. Người ấy mới thở được, lại đỡ lấy tay chân làm cho hoạt động, khiêng để lên giường, gần nửa ngày mới tỉnh. Hỏi lý do, người ấy kể: trước bị cướp dùng y phục trùm đầu đánh mạnh vào thân, rồi dùng dây trói, phải nằm dưới đất 2 ngày đêm. Tôi đi vào am xem mới biết đồ đạc đều bị cướp sạch. Tuy bị đau khổ, song may mắn là chưa chết. 2. Thường có phụ nữ nghèo khổ dưới chân núi nên xin lương thực, khiến cho thánh giới khó giữ. 3. Lương thực không đủ ăn, cần phải xuống núi quá duyên một cách khổ sở. Người có phước thì đầy bao lớn, người vô phước thì túi nhỏ cũng trống không. Có thể bị đói một phen đến 8-10 ngày, khổ sở biết bao. 4. Có khi cùng với người ở núi lân cận biết hòa, đánh lộn với nhau đến chết cũng không có người cứu. 5. Có bệnh cũng không có thuốc, có thuốc cũng không có người săn sóc bệnh, có khi chết đến sình thúi cũng không ai biết. Xin người thích ở núi hãy suy nghĩ kỹ. 14. Nhẫn nại phiền toái. Người tham thiền cần nên củng cố hằng tâm, tâm luôn luôn không lay động biến đổi, cho nên gặp khó liền thối lui. Phải biết việc tham thiền lớn không gì bằng. Cái trọng yếu nhất của các việc thế gian chẳng bằng sự trọng yếu của tham thiền. Tại sao? Vì người thế gian hướng ngoại tìm cầu, người tham thiền thì hướng nội đi thẳng. Nhưng đó chẳng phải chân đi, chẳng phải thân đi, cũng chẳng phải tâm đi. Chỉ đề khởi một câu thoại đầu: tâm tâm tham, khắc khắc tham, miên mật tham. Việc đi đường mỗi bước cách một khoảng, còn việc tham thiền miên mật đến nỗi tìm chỗ trống để cắm một cây kim cũng không có, vì có thể sanh ra thế gian. Chỗ hành của người tham thiền một mảy may gì cũng không cho có. Cái hành như thế phải có cái hạnh nhẫn nại phiền toái. Giống như người đi trong rừng nhiều gai góc hoặc nhiều cọp beo, chưa từng có ai đi qua. Nay ta muốn dũng mãnh tiến tới, giữ tâm bình tĩnh còn khó đi qua, huống là trong tâm cảm thấy khó đi. Ý muốn dội gấp, càng đi càng thấy khó, thật chẳng dám đi, cho đến trùng chân thối bước. Nhưng người hành đạo phải mạnh dạn đến độ không đi thì không được. Cũng như những người biết cách dụng công khéo léo, trước tiên phải rõ nơi cảnh giới của tự tánh vốn là tiêu diêu, vốn là thích ý, vốn là tự tại, vốn là vui vẻ. Cho đến hang ổ của lục đạo luân hồi cũng đều như thế. Nay người thâm thiền muốn về nơi tiêu diêu tự tại của tự tánh, nhưng không thấy đường cũ thì làm sao về được. Nay có một diệu pháp, tức là tham câu thoại đầu. Cái khổ hạnh tham câu thoại đầu tức là nhẫn nại phiền toái. Chúng ta hôm nay quyết định muốn về nhà thì phải ôm chặt thoại đầu, kiên trì nhẫn nại, lâu ngày sẽ thành thuần thục rồi thành thói quen. Cho đến bảo đi làm việc khác cũng không biết làm, chỉ biết làm một việc là nhẫn nại phiền toái. Chỗ hành như thế lâu ngày thì đại địa cũng không đủ để hành, hư không cũng không đủ để hành. Hãy đi liền xong, đến đây một đấm đập bể vô minh, một chân đá ngã tình thức, mới biết nhà mình chẳng lìa đường này, đường này tức là nhà mình, vui mừng biết bao. 15. Chẳng trọng tu huệ. Việc tu huệ rất là trọng đại. Người khắp thế gian chỉ có thể nói là thông minh, chứ không được nói là trí huệ. Sao vậy? Phải biết trí huệ cho tâm tu, thông minh từ cảnh được. Từ tâm điểu ngộ tâm thì trí huệ sáng, từ cảnh nghiên cứu cảnh thì thông minh phát. Chẳng những người đời chưa từng tham cứu tâm, mà ngay cả chúng ta trụ ở thiền đường là người mang trách nhiệm tham cứu tâm, còn chưa tham cứu tâm, chẳng phải là khó ư? Phải biết thần thông chẳng bằng trí huệ. Một hôm, Phật lên cung trời Đao Lợi vì mẹ thuyết pháp. Các vị đệ tử có thần thông như một Kiền Liên, Xá Lợi Phất cùng đi theo Phật. Lúc Thiêm Dương khai tiệc cúng dường Phật, các vị tôn giả ra ngoài du lãm trở về tìm Phật. Phật cùng Thiêm Dương dạp tiệc. Các A-La-Hán chẳng nhìn ra Thế Tôn vì Phật dùng thần lực tự biến hình giống như Thiêm Dương. Mục Liên đến gần nhìn cũng không biết, cho đến Phạm Thiên nhìn cũng không ra. Lại đi đến thế giới phương khác tìm Phật cũng chẳng thấy. Các đại A-La-Hán bàng hoàng bên tòa, không biết phải làm sao. Ngài Xá Lợi Phất là người đã được tôn xưng là trí huệ bậc nhất, bàn với các A-La-Hán rằng: Mục Liên thần thông bậc nhất còn chẳng thể nhìn ra Phật. Tôi có một cách chắc có thể nhận ra. Phật cùng Thiên Dương thân tướng chẳng khác, chỉ có ánh mắt chẳng đồng. Các ông hãy nhìn thẳng lên xem, mắt Phật không lay động, ung dung hòa nhã, còn mắt của Thiên Dương loạn động, tay chân bối rối. Các A-la-hán xem qua như thế mới dám gần Phật, lại bị Phật quở trách. Dẫu cho các ông thần thông quảng đại chẳng bằng trí huệ sáng suốt, người chẳng trọng tu huệ nên tự biết hổ thẹn. Than ngôi, trái giác hợp trần, mê chân theo vọng, nhẫn quấy làm phải, theo ác bỏ thiện, các thứ khổ não đều do ngu si mà ra. Phải biết trí huệ là lợi khí phá ngu. Ngu thì từ sáng vào tối, huệ thì từ tối vào sáng. Từ sáng vào tối thì luân hồi trong lục đạo, trả nợ trong tam đồ. Từ tối vào sáng là từ phàm đến thánh, chứng đại niết bàn. Gần đây, người trụ thiền đường lại không có chí liễu thoát sanh tử, cũng không có tâm tu trí huệ, chẳng đau xót ư? Nếu quả là người có chí đối với đạo, quyết định trọn đời này chẳng làm việc khác, chẳng tu pháp khác, chuyên tu tham thiền, lấy ngộ làm kỳ hạn. Đời này chẳng ngộ, tiếp tục ở các đời sau. Cho đến trong cuộc sống hàng ngày không có hai tâm, không có việc gì khác nữa. Còn có hai điều khẩn yếu là: một, đời này năm 30 năm hành đạo. chẳng ngộ cũng chẳng hành pháp, bằng không thì tự bỏ dở nửa đường. 2. Tham thiền đến già, già rồi bệnh, bệnh mà chết cũng chẳng quên một niệm tham thiền. Dù kiếp này chưa ngộ, kiếp sau chắc chắn là một nghe ngàn ngộ. Như người đi đường đến nhà mới thôi, nấu cơm đến chín mới thôi, ăn cơm đến no mới thôi, vọng tưởng nổi đã mới thôi, ngủ say cho đến tỉnh dậy mới thôi, con người sống đến chết mới thôi, chúng sanh đến thành Phật mới thôi, dụng công đến khai ngộ mới thôi, liễu sanh tử đến chứng niết bàn mới thôi. Thử hỏi, từ xưa đến nay, mục đích là muốn làm người ở trong tối hay ở trong sáng? Than ôi, đau đớn thay, lại hỏi, từ lúc sanh ra đến bây giờ, lấy thân làm người hay lấy tâm làm người cần phải xét kỹ. Người hành đạo chỉ cần siêng năng tham cứu, không có kỳ hạn trước sau. Một mai triệt ngộ, bổn lai diện mục là người này, bổn địa phong quang là chỗ này. Từ đây khóc to ba ngày, kêu oan mấy bữa, khổ thay, tại sao trước kia mê muội quá vậy? Người hành đạo đời đời kiếp kiếp, trừ cái tu huệ nghiệp này ra, tất cả đều là hành riêng nghiệp. Cho nên nói, tu phước chẳng tu huệ, như bạch tượng đeo chuỗi ngọc là vậy. 16. Chẳng muốn thường trụ. Thường trụ, ở mãi thật là khó làm, như chỗ rạp hát rất làm vui vẻ hấp dẫn. Ở 10 ngày, 20 ngày còn lưu luyến, chứ ở lâu thì cũng chẳng chịu nổi. Sao vậy? Chỗ không vừa ý, khó trụ là lẽ đương nhiên. Tại sao chỗ vừa lòng mà cũng chẳng thể thường trụ? Trong đó có việc kỳ đặc mà phàm chẳng thể hiểu, thánh chẳng thể hội. Kỳ đặc ra sao? Một niệm ban đầu của chúng ta y vào gốc vô trụ mà sanh huyễn trụ, như chẳng thể thường trụ, là chẳng phải hiện tại, chẳng thường trụ. Thế giới có tướng thành, trụ, hoại, không. Con người có tướng sanh, già, bệnh, chết. Tâm có tướng sanh, trụ, dị, diệt, đều chẳng phải tướng thường trụ. Mọi người đều theo tướng này sanh, theo tướng này diệt, chẳng thể nào chạy ra khỏi tướng này một bước. Cho nên nói, pháp đó trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường trụ. Ngộ được tướng này, tất cả các tướng thảy đều thường trụ. Người tham thiền trước tiên lập ba hạnh, đến chết cũng chẳng đổi dời. Tự có thể phát minh sự chân thật thường trụ. Ba hạnh là: một, trụ chỗ này thì chỗ này phải là thường trụ. Hai, trì pháp này thì pháp này phải là thường trụ. Ba, chuyên tâm này thì tâm này phải là thường trụ. Có ba thứ thường trụ này chẳng đổi dời. Thật là chuyển sanh diệt thành tịch diệt, chuyển khó trụ thành thường trụ vậy. Hiện nay dù trụ lâu thiền đường mà vẫn bất an muốn đi nơi khác, bệnh ở tại chỗ chưa thấu được cái đạo an ổn lâu dài. Chẳng muốn thường trụ là lý đương nhiên. Đầu tiên do chỗ việc khó quá, cho nên chẳng như ý mình, lại thêm quy củ phép tắc phiền toái, thân tâm khổ nhọc, ngủ nghỉ thất thường, ngữ ngôn khó hiểu, bệnh kính phát tác. Ban ngày không có thì giờ nghỉ ngơi, ban đêm ngủ không thẳng giấc. Lại nói, người này đối với tôi không có duyên, người kia đối với tôi có chướng ngại, đủ thức bức bách khiến cho chẳng muốn trụ. Nếu có thể quay đầu chịu khó trụ năm 30 năm, thân tâm thanh tịnh an vui, càng ngày càng được sự lợi ích của chánh pháp, nhân duyên thuần thục, mọi việc tốt lành, niệm hướng ngoại dứt sạch, trong tâm chẳng động, lúc ấy mới hận trước kia tại sao có niệm muốn bỏ đi, may sao chưa theo vọng tưởng xoay chuyển. Như vậy càng thêm tinh tấn gấp bội, lập nguyện quyết tử tu hành, thà chết chứ không còn vọng động. Tóm lại, nếu niệm hướng ngoại cho là tốt, lâu ngày tâm ắt cũng hướng ngoại, thì cái niệm hướng trụ tòng lâm cũng tự quên. nếu có thể đem cái việc hướng ngoại cho là xấu, là rất độc, là hầm cầu, là địa ngục, là tạo tội, là phá giới, là hại mình để đối trị, thì cái tâm hướng ngoại tự dứt, cái niệm thường trụ tự móng khởi. Xin những người vọng động hãy nghĩ tất cả Phật sự của thiền đường có rất nhiều điều tốt. Nói, đánh tôi là trừ nghiệp chướng cho tôi, nạt tôi là dẹp tập khí cho tôi, dẫu cho chịu khốn khổ nhiều hơn nữa cũng đều là trợ giúp đạo niệm cho tôi. Dù điều tốt hay không tốt cũng đều cho là tốt, vì tâm tự an nhiên chẳng còn vọng động. Cách đối trị này rất là trọng yếu. 17. Dễ phạm quy củ. Như người xưa vẽ vòng tròn dưới đất làm ngục tù, nghĩa là người phạm pháp bị quan bắt được, bắt phải đứng một chỗ, vẽ một vòng tròn xung quanh người ấy, chẳng cho người ấy ra ngoài một bước. Tòng Lâm lấy quy củ làm vòng tròn, năm 30 năm chẳng ra ngoài vòng tròn một bước, cũng là học cách của người xưa. Nếu phạm quy củ sẽ có cái lỗi phạm pháp. Vì sao? Vua Thuận Trị nói, ra vào nơi cửa sang, qua lại trong bảo điện, chuông đánh thượng điện, bản gõ quả đường, chẳng cày cấy mà có cơm ăn, chẳng dập dãi mà có áo mặc, mọi thứ sẵn sàng, các điều dư ý. Lại nói, trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày chẳng bằng ông Tăng nửa ngày nhàn. Đúng thay lời này. Như vậy, thân ở chỗ lìa trần, tâm phan duyên đại pháp, người đời bận rộn chỉ vì một đời này, chúng ta thanh nhàn đều vì mãi về sau. Người đời cả đời bận rộn là vì người khác, còn chúng ta cả đời bận rộn là chính mình, há chẳng sướng thay. Thọ dụng như thế lại phạm quy củ, cho nên nói có lỗi. Mới trụ thiền đường thân tâm chưa quen, quy củ chẳng hiểu, phạm thì có thể răn dạy. Nếu trụ lâu năm, hoặc là hàng lão tham, hoặc đã từng trụ tòng lâm ở nơi khác mà còn phạm quy củ, thật là người xấu của pháp môn. Người trụ tòng lâm giữ quy củ theo chúng hành đạo, nếu phạm quy củ thì chẳng cho nhập vào tăng chúng. Người giữ quy củ thì tâm địa khoan nhàn, tất cả tự tại. Kẻ phạm quy củ thì thân tâm bất an, gặp nhiều sanh phiền. Người giữ quy củ ai thấy cũng hoan hỷ tán thán, làm phép tắc cho tòng lâm, làm gương mẫu cho trời người. Kẻ phạm quy củ ai thấy cũng chán ghét, xa lìa, chắc chắn khó trụ lâu, đi đâu cũng bất an. Người giữ quy củ Phật tổ vui mừng, kẻ phạm quy củ quỷ thần tức giận. Người giữ quy củ là pháp khí làm hương thạnh tòng lâm, kẻ phạm quy củ là người xấu phá hoại tòng lâm. Phải nghĩ, người phạm quốc pháp nặng thì bị tử hình, phạm gia pháp nặng thì bị phạt thân, phạm pháp tòng lâm nặng thì bị trục xuất. Đó là lý đương nhiên, không chút sai chạy. Phải biết chính mình nghiệp nặng, thế nào cũng có cái lỗi trái pháp. Cho nên thường lập thệ rằng, thà bị người chặt đầu móc mắt lôi đi, chứ tôi chẳng chịu phạm pháp tòng lâm. Nếu quả thật y theo thể nguyện này, chẳng những thân mạng được cứu, mà huệ mạng cũng được cứu, cha mẹ sanh vào ác đạo cũng được cứu, vậy thì dễ phạm đổi lại thành dễ giữ. 18. Hỷ xả tất cả. Hai chữ hỷ xả là việc của Bồ Tát. Người trụ tòng lâm đối với chữ xả e rằng thái quá. Sao vậy? Từ khi sanh ra cho đến ngày nay có ruộng vườn đầy đủ, có công danh phú quý, có quan tước phẩm vị, có vợ, có con, tất cả đều đã xa lìa không còn nghĩ đến. Mặc đồ tu sĩ thọ giới cụ túc, xả bỏ tục gia, ở trong tăng chúng an trụ chùa chiền hoặc ở hang núi. Những sở trường đặc biệt, học thuật hay ho trước kia đều chẳng màng đến. Chẳng những đại xả tục gia, cho đến tăng tục đều xả. Tăng tục đều xả mới được gọi là xả hết tất cả. Nay nói hỷ xả thật là khó hiểu. người xưa nói: chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Chẳng hiểu người này, phát nghi, liền gánh nên đi, giữ nghi tình. Người tham thiền như thế, nếu được lãnh hội, ngộ, mới thật phù hợp với sự đại xã của thiền tông. Người chẳng được cái xã này, thì trong hàng ngày, thượng điện thì xả chân, quả đường thì xả tay, mặc áo thì xả thân, ăn cơm thì xả miệng, bị một gậy đánh thì xả tâm giận, bị một tiếng hét thì xả niệm sợ, nghe tiếng khen thì xả vui mừng, nghe người chê thì xả bực tức, đều gọi là đại xả. Lại tham thoại đầu thì xả công phu, bỏ trống qua thì xả thời gian, ở chúng đông thì xả nhiều người, trụ tòng lâm thì xả xứ sở, giữ quy củ thì xả người khác, phạm quy củ thì xả chính mình, cũng gọi là đại xả. Lại nữa, nói hỷ xả là khi chưa vào thiền đường, đối với các thứ mão, nón tốt, các thứ y áo, ngoạ cụ, khăn lau tốt, các thứ giày dép tốt, vớ bằng tơ lụa, các thứ đồ trang sức như cà ráp vàng, đồng hồ đeo tay, bình trà, bàn chải răng bằng xương, kem đánh răng loại tốt, kem thoa da, ống điếu hút thuốc, kịch bản, tiểu thuyết, bạn đánh bài, bạn ăn nhậu, đều xả sạch trơn, chỉ lưu lại một nhân cách thanh tịnh, một bộ mặt không lỗ mũi, đến trụ thiền đường mới đúng là hỷ xả.